Những lời khai thị của lịch đại tổ sư. Đại sư Vĩnh Minh. Đại sư Vĩnh Minh tương truyền là Phật A-di-đà từ bi thị hiện vào thời ngũ đại ở Trung Hoa. Đại sư trước làm quan coi kho ở huyện Dư Hàng, thường muốn làm việc phóng sinh nên lấy tiền trong quốc khố để mua tôm, cá, chim mà phóng sinh. Đến khi truy cứu bị khép tội lấy trộm quốc khố phải xử tử hình, nhưng ngài trước sau mặt không đổi sắc. Quốc vương lấy làm lạ, gan hỏi nguyên do. Đại sư đáp rằng: tôi vì phóng sinh nên mới làm việc này, nay đã cứu được hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, nhờ công đức này để giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì thế nên vui mừng chứ không hề lo sợ. Vua hiểu chuyện, tôn trọng đức hạnh của ngài, bèn ra lệnh xá tội. Từ đó ngài xuất gia làm tăng sĩ, trọn đời niệm Phật tu hành, đắc đạo chứng quả. Đời sau tôn xưng ngài là tổ thứ sáu của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu của Thiền Tông. Từ sau khi được ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở Hoàng Mai truyền tâm ấn, vì tránh sự bức hại của kẻ xấu nên đi về Thiều Châu ở phương Nam mà ẩn mình, giấu kín thân phận, cùng sống chung trong một đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn giao cho ngài giữ lưới. Ngài lấy tâm từ bi làm hoài bão, gặp những con vật như sói, cọp, nai, thỏ bị xa lưới đều tìm cách để phóng sinh. Phóng sinh như vậy được 16 năm, vật mạng được cứu sống không thể tính đếm hết, lại còn cảm hóa được nhóm thợ săn đổi nghề hướng thiền. Sau này đại sư ở tại đạo tràng Tào Khê làm hương thạnh Thiền Tông, truyền khắp mọi nơi. Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì sống vào triều đại nhà Minh, từ nhỏ ưa thích làm việc phóng sinh. Sau khi xuất gia, ngài xây dựng ao phóng sinh ở hai nơi là Trường Thọ và Thượng Phương. Ngài có trước tác một bài giới sát phóng sinh, khuyên dạy hết thảy người đời nên giới sát phóng sinh. Ngài cũng để lại cho hậu thế bức vẽ Liên Trì đại sư đồ giải. Tranh vẽ, văn chương của ngài đều đẹp đẽ phong phú, đều ân cần khẩn thiết, khuyên răn người đời chân lý nhân quả báo ứng, cùng với nhiều sự thực chứng cảm ứng rõ ràng nghiệp ác của việc sát sinh và nghiệp lành của việc phóng sinh. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Sau đây là những lời khuyên của ngài về việc giới sát phóng sinh. 1. Ngày sinh không được sát sinh. Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện, cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ, cớ sao lại quên nỗi vất vả của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh. 2. Sinh con không được sát sinh. Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui. Sao không nghĩ xem, loài cầm thú cũng biết thương yêu con, cớ sao mình sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết? Như vậy có thể yên tâm được sao? Thằng ôi, đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không vì nó tích đức mà lại sát sinh, thế chẳng là mê muội lắm sao? 3. Cúng dỗ không được sát sinh. Khi cúng dỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu, đều nên cấm việc sát sinh để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có 8 loại thực phẩm quý để dâng cúng, đâu thể bới xương cốt với cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu. 4. Hôn lễ không được sát sinh. Việc cưới hỏi ở thế gian có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát sinh. Lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao? 5. Đãi khách không được sát sinh. Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bàn rau, gạo, quả, trà, không trở ngại chi đến cảnh trí nhà Phật, cớ sao là giết hại mạng sống? Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc chén, giết hại quan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Thang ôi, người có tấm lòng, nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao? 6. Cầu an không được sát sinh. Người đời có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ, không nghĩ rằng mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống. Nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu, quả thật là nghịch lý, tàn độc, hung ác. 7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh. Phàm là con người, ai cũng phải vì cơm ăn, áo mặc, hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá mò tôm, hoặc phải giết trâu bò lợn chó, cũng chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói chết rét. Làm nghề sát sinh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một, ngược lại còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành chẳng phải tốt hơn sao? Người Phật tử phải luôn tâm niệm bảy điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày. Người giữ giới không sát sinh được thiện thần bảo hộ, tài ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm Phật, không những tăng trưởng phước đức mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện giảng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên địa vị không thối chuyển. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt sẹo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình. Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đau binh, chiến tranh. Có người cho rằng muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường. Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đau binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống đường xá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ thì là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị. Trước tiên phải gia trì chú Đại Bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh. Miệng niệm bài sám hối như sau: chúng con xưa nay tạo ác nghiệp, đều do ba độc tham sân si, từ thân, miệng, ý mà sinh ra. Nay đối trước Phật cầu sám hối. Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, là vì những xúc sinh ấy mà niệm tam quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa xúc sinh. Tại sao đối với chúng sinh phải nói tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng. Nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, xúc sinh. Nếu được người thân thì có thể phát tâm Bồ Đề, tin sâu Phật Pháp sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng. Hỏi: nếu ai ai cũng làm việc phóng sinh mà không giết hại, các loài xúc sinh sẽ sinh sản càng nhiều, tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Đáp: như các loài kiến, mối, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản. Nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng chăng? Thật ra những loài vật mà ta phóng sinh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ. Nếu lại cứ bộc bực lo lắng rằng các loài súc sinh trên thế giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không sử dụng hết? Lo lắng vô cớ như thế há chẳng phải là buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mãi mãi không sai chạy. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự oan oan tương báo như thế cùng làm súc sinh, cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại, làm việc phóng sinh, thì quan nghiệp hận thù giữa súc sinh và con người sẽ dần dần tiêu mất. cầm thú súc sinh do đó dần dần giảm thiểu, cõi người cõi trời ngày càng thêm đông. Như nước sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần, nước thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh xét soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng Phật pháp lấy tâm Bồ Đề làm chánh nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản. Hỏi: mỗi lần chúng tôi phóng sinh thường phải đến tiệm bán chim để mua chim. Vì tiệm bán chim chỉ có mấy tiệm cố định nên mua lâu rồi thì chủ tiệm chim đều biết trước là chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sinh. Vì thế họ cố ý thu gom, tồn trữ, chuẩn bị rất nhiều chim chờ chúng tôi đến mua. Phóng sinh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán biết, nên cũng như gián tiếp khuyến khích họ đi bắt chim về để bán cho chúng tôi thả. Như vậy thì việc phóng sinh vô tình lại tạo điều kiện giúp người khác tạo sát nghiệp. Vì thế rất nhiều người phê phán chúng tôi, chê cười chúng tôi là ngu si. Ngay cả trong lòng chúng tôi cũng có chỗ nghi hoặc, nên thật chẳng dám đi mua chim để phóng sinh nữa. Có thể giải thích mối nghi này như thế nào? Đáp: chúng ta thả chim, đến tìm bán chim, không đỡ nhìn thấy chúng bị bắt, bị giam, sắp bị giết, nên phát lòng từ bi cứu lấy chúng nó, đem chúng nó đi phóng sinh. Đó là một công đức đơn thuần, chỉ trong một ngày thì có thể hoàn thành. Nhờ đó mà vô số chim có được cơ hội sống còn trong tự nhiên, khác nào như được tái sinh lần nữa. Chủ nhân tiệm chim biết được chúng ta sẽ mua chim phóng sinh, vì thế mà trước đó đã thu gom, tồn trữ, tìm khắp các nơi để mua, xỉ, mua lẻ, mang về một chỗ chờ đợi chúng ta đến mua. Như vậy thì lại càng phải cố gắng mua cho thật nhiều. Điều này có gì mà phải phân vân do dự? Chỉ cần khả năng cho phép họ thu gom được càng nhiều chim thì ta càng nên mua chim để phóng sinh. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ việc này. Vì biết chúng ta phóng sinh nên chủ nhân tìm chim mới tìm mọi cách nghĩ ra một biện pháp để thu gom những con chim bị bắt được ở khắp nơi, toàn bộ đều mang về một chỗ để chờ chúng ta giải cứu phóng sinh. Tất cả những con chim khổ nạn kia được giải cứu ắt phải mừng đến rơi lệ. Tất cả Thiên Long Hộ Pháp đều phải hết lòng tán thán việc lành này. Chư Phật Bồ Tát đều hết lòng hoan hỷ khen ngợi. Tất cả quán thân trái chủ của chúng ta đều phải cúi đầu thất vọng. Ma dương tà chúng phải tức giận đến dựng mày trợn mắt. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi: nếu như ngày nay chúng ta không phóng sinh nữa, không thả chim nữa, thì những thợ săn bắt chim kia sẽ thôi không bắt chim nữa chăng? Các tiệm bán chim kia sẽ đóng cửa không buôn bán được nữa chăng? Câu trả lời chắc chắn là không. Chim vẫn bị người ta tung lưới ra bắt, tiệm bán chim vẫn mở cửa buôn bán như trước. Nhưng khi ấy, những con chim xinh đẹp, quý giá thì bị bán cho người ta nhốt vào lòng để thưởng ngoạn. Còn những con chim xấu xí, giá trị không cao, có thể bị bán cho người đem đi tìm, nướng, làm thành từng sâu chim, nướng rau bán bên lề đường. Lại có những con chim quá xấu xí, gầy ốm, không thể bán được, nhưng rủi ro sa vào lưới. Khi ấy thợ săn chỉ chọn một số chim có giá trị đem bán. Còn những con chim tội nghiệp ấy thì đưa tay bẻ cổ một cái, rồi quăng thây trong rừng núi hoang vắng. Vì thế, nếu như thật có tiệm bán chim chỉ chuyên bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng sao cả. Cứ mặc tình chúng ta đến mua, mặc tình mang đi thả, phóng sinh là phóng sinh, phóng sinh tuyệt đối là một việc tốt đẹp. Tiệm bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng khác nào một trại tập trung tù giam để chờ đợi đại ân xá. Những con chim kia hoặc là vui mừng, mừng vui vì có cơ hội gặp người thiện tâm phóng sinh cứu mạng, hoặc là lo sợ rằng chúng ta đánh mất tâm niệm phóng sinh. Nếu chúng ta nhục tâm thối chí, nghe theo những kẻ năm lần bảy lượt đẩy đưa cản trở, thì chúng nó dù một mảy may cơ hội sống còn đều chẳng có. Ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng ăn thịt cùng với sát sinh đồng tội. Trong tất cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất. Vì đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải nhận chịu quả báo bị giết hại. Nhân quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Ngờ đâu, điều bất hạnh nhất của chúng ta là suốt đời mãi mê tạo nghiệp giết hại mà không tự biết, bởi vì ăn thịt đồng tội với sát sinh. Nên ăn thịt tức là sát sinh. Chúng ta ngày ngày ăn thịt tức là ngày ngày tạo nghiệp giết hại. Ba bữa ăn thịt tức là ba bữa vay nợ giết hại. Chúng ta vì ăn thịt chúng sinh mà kết thành mối oán thù sâu như biển lớn, vô lượng vô biên không thể tính đếm. Nên quả báo trong tương lai thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ đến. Kinh Niết Bàn dạy rằng người ăn thịt là đoạn mất hạt giống đại từ. Tâm Phật tức là tâm từ bi. Nếu chúng ta tu hành học Phật, tức là học theo tâm đại từ bi của Phật. Học được một phần tâm từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì còn biết làm sao được. Tâm từ bi không được nuôi dưỡng, không nảy nở, không có tâm từ bi thì sớm đã lìa xa tâm Phật, nên tất cả việc tu hành đều chỉ còn là sự thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng người ăn thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi, muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sinh thoát tử, vãng sinh Tây Phương. Nhưng nếu là người ăn thịt thì chỗ cầu tất cả công đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ Kim Khẩu Đức Phật. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt, tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta xem như vô phương thực hiện. Chính vì việc ăn chay quan trọng như vậy, nên Pháp Sư Diên Nhân vẫn luôn giữ theo lời dạy của Đức Phật, một lần rồi hai lần rồi ba lần, nỗ lực không ngừng khuyên dạy mọi người phải cố gắng học Phật, nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau dứt bỏ cái thói quen ăn thịt từ lâu ngày. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người ăn chay hoàn toàn là hay nhất. Nếu không có cách chi lập tức sửa đổi như vậy, thì vẫn phải luôn thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình, hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện dần dần. Vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán thù. Ăn 10 lần thịt là tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán thù. Mỗi một lần ăn thịt là tạo ra sát nghiệp, là kết thành mối oán thù sâu đậm với chúng sinh. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền trả. Tạo được vô biên công đức thì chính mình được hưởng, gây ra vô biên tội lỗi thì cũng chính mình nhận lãnh lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này, dù thế nào cũng không thể xem thường.
Lòng con tha thiết niệm Phật A Di Đà, cánh rơi cực lạc ngày về chẳng phải xa. Khơi tưởng tâm tư hằng tình thức, niệm ngoài rồi lại niệm trong.